chánh hay tà thì nó khác, nó không có cố định là chánh hay tà mà tùy theo người là như vậy, rõ ràng thấy không? À, thì hiểu như vậy đó thì mấy mình đệ mới thấy tùy theo cái mức độ của mình, cái thấy của mình thì mình giảng ra pháp đó nó hoặc là chánh hoặc tà, có khi nó cạn hoặc là sâu cũng một cái pháp đó, mà cái người cạn thì nói cạn, người sâu thì nói sâu, phải không? Người chánh thì nói chánh, người tà thì nói tà, vậy thôi chứ đâu phải là cố định là nó thật là chánh hay tà thì mình đủ thừa. À, cũng như thí dụ cái khổ đế thôi, thấy không? Khổ đế là cái một trong cái tứ đế, thấy không? Thì thường thường người ta học tứ đế là cái pháp của Thanh Văn, phải không? Là tứ đế 12 duyên là thuộc về pháp của Thanh Văn của nhị thừa. À, còn Bồ Tát á là phải là pháp đại thừa ba la mật rồi, phải không? Còn nếu thiền là phải pháp tối thượng thừa, phải không? À, nhưng mà nếu mình nhìn cái kiểu đó coi chừng cũng còn sai biệt. Một cái khổ đế thôi, thấy không? Thí dụ như nó khổ đế giờ mình hiểu là nó khổ đó là thế gian này sanh ra sanh già bệnh chết đều khổ, thì nghe nói khổ đế thì mình thấy rõ thế gian là khổ rồi mình chán khổ để cầu vui, thì cái đó là thuộc về tiểu thừa, thuộc về Thanh Văn, chán khổ để cầu vui, không cứ bỏ cái này để cầu cái kia đó. À, thì đó gọi là tiểu thừa, gọi là Thanh Văn. Còn nếu mà mình nghe khổ đế à, thì mình liền cảm nhận sâu xa ý của Phật. Phật sở dĩ nói khổ đế là gì? Là để cho mình không có lầm, không có chấp vào những cái thân giả tướng này, không? À, mà cái ý của Phật á là không phải nằm ở chỗ này, mà ngài muốn chỉ cái chỗ chân thật chưa từng khổ đó, chưa từng sinh diệt đó, đó mới là cái chỗ ý của Phật. Còn nói khổ đế đó là cái phương tiện tạm thời để cho mình không lầm chấp cái này thôi. À, thì nếu hiểu như vậy đó là mình đại thừa rồi. À, nếu mà chỉ hiểu khổ là khổ thôi, giờ để mà chán khổ cầu vui thì đó là bỏ đây tới kia. Còn đây mình hiểu được ý Phật nói là khổ đó là chỉ tạm nói thôi, để cho mình không có lầm chấp cái này. Nhưng mà ý của Phật là muốn chỉ mình nhận rõ trong cái khổ đó có cái chân thật chưa từng khổ kia kìa. Cái đó mới là cái ý chính của Phật. Thì như vậy tức là sao? À, thì ngay khổ đế đó là mình chuyển thành ra của nghĩa là đại thừa rồi, của nhà thiền rồi, thấy không? Thì vậy đâu rõ ràng, nó đâu có thực là cố định là tiểu hay là đại, mà tiểu hay đại là tùy theo mình. À, cho nên phải thấy được cái ý đó, cho nên chính cái chỗ này mình hiểu được chỗ này rồi thì mình mới thấy nghĩa là cái nhìn của mình đó nó nghĩa là nó mở rộng, nó không có cố định, nó hạn hẹp. À, chứ không rồi mình cứ đổ thừa không pháp này nhỏ pháp kia lớn rồi, không pháp này chánh pháp kia tà rồi đó, rồi cái thì nó không có được an ổn trong lòng. Nói một cách cho nó gần gũi hơn, nhiều khi có pháp thế gian nữa mà mình dùng con mắt của chánh pháp để mình nhìn đó, thì nó cũng thành chánh nữa đó. Hoặc là nhìn con mắt nhà thiền mình nhìn nó cũng thành thiền nữa. À, thí dụ cũng như là cái bài ca dao mà thằng bồm của cái quạt mo rồi thì cái đó nếu mà người mà học là nhìn theo cái kiểu mà thế gian thì thấy chuyện thế gian thường rồi, phải không? Rồi. Thằng bồm của cái quạt mo, phải không? Rồi, phú ông xin đổi ba bò chín trâu, bồm rằng bồm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè, bồm rằng bồm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ liêm, bồm rằng bồm chẳng lấy liêm, phú ông xin đổi con chim đòi mồi, phải không? Bồm rằng bồm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nấm sôi thì bồm cười. À, mình thấy như vậy thì sao? Quá là thiền. Phải không? À, nếu mà nhìn theo thế gian là chỉ là bồm nó thích ăn nấm sôi thôi, phải không? Nhưng mà đây nếu mà nhìn với mắt nhà thiền đấy rất là thiền, phải không? À, đổi ba bò chín trâu, đổi là một bè gỗ liêm, đổi thế này thế kia mà nó không chịu gì hết, nhưng mà đổi nấm sôi là lấy cười liền. Thực tế à, phải không? Phải không? À, ngay đó là ngay đây là đang đói bụng này thì đưa nấm sôi ăn là xong, phải không? Còn cái chuyện mà nói là đổi một bè gỗ liêm, nói một mà nấm một ba bò chín trâu, cái chuyện đó là chuyện xa vời, không? Nếu mà mình không có mắt kỹ á, mà cứ lo mà ngồi đó để mà đổi thì sao? Không những là mất cái quạt mà cũng không có ba bò chín trâu gì hết nữa. Ông phú ông nói gạt, phải không? Làm gì một cái quạt mà đổi ba bò chín trâu? Nói là nó gạt để lấy cái quạt thôi. À, cho nên mình thấy là thằng bọn nó rất là thiền. Thấy không? Đó, đưa nấm sợi ăn rồi xong chuyện, mà lại đủ đủ nghĩa. Đó, thì đó chính là đó mình mới thấy, thấy không? Đó là cái gọi là ngay, gọi là sống ngay thực tại hiện tiền thôi, thiền là ngay chỗ đó. Mà mình thấy đó, hiểu được vậy mình thấy ý rất là sâu, thấy không? Còn không thì thấy mà vậy là mình còn hiểu được qua câu chuyện nó rất sâu sắc nữa, thấy không? Rõ ràng. Nghĩa là nói đổi đó là nó gạt thôi, rồi mình cứ ngồi đó để mà lo đợi mà đổi đó thì đợi chừng nào mà có, thấy không? Đưa cái quạt đó là đợi mà ông về đó ông lấy ba bò trâu đó nào có đó. Trong khi đó là ngay nắm xôi ăn là xong chuyện đó, mà đó là thực tế đó. Cho nên đó mình mới thấy thì về chính cái tầm thường thôi của thế gian mà mình nhìn với con mắt sáng thì mình thấy nó cũng là thành, nghĩa là thành pháp luôn, thành chánh pháp, phải không? Thì vậy là cái gì là tà là chánh, hiểu như vậy để cho mình thấy đó, cái người mà cứ lo phân biệt tà chánh hoài như khi thì chính cái tâm sai biệt đó, đó là đã thành tà chánh trong đó rồi. Cho nên đây hiểu về thì mình thấy ngày chư trong người nói rất là nghe là xác đáng. Rồi các nơi khó thấy mà dễ biết, ta trong này dễ thấy mà khó biết. Sao gọi là khó thấy mà dễ biết? Các nơi đó thì khó thấy nhưng mà dễ biết. Sao mà khó thấy dễ biết? Bởi vì dễ biết là cũng gì, thuộc về cái bên ngoài, thuộc về hình tướng bên ngoài thôi. Xa thì khó thấy vậy thôi, nhưng mà thấy thì biết liền, thuộc về cái hình tướng bên ngoài thôi. Còn ta trong này á, dễ thấy mà khó biết. Tuy ngay đây đó, thấy dễ thấy vậy đó, nhưng mà khó biết là bởi vì sao? Nó không phải nằm trên cái chỗ hình tướng bên ngoài đó, mà phải thấy cái gì sâu trong đó, phải không? Cũng như là câu chuyện mà Ngài Hoàng Bá với Ngài Bùi Hưu đó, thấy hình Cao Tăng đó thì dễ thấy, hình Cao Tăng là trước mặt đó dễ thấy, nhưng mà Cao Tăng ở đâu khó biết, phải không? Dễ thấy mà khó biết. Đó. Người thường thì chỉ sao khó thấy mà dễ biết, xa thì khó thấy thôi, nhưng mà tới nhìn thì thấy rõ đó thôi, thì chỉ bên ngoài đó thôi, không có gì thêm nữa. Còn với người mà sáng thì phải thấy tận cái gì nó vượt ngoài cái chỗ đó nữa, cho nên thấy như vậy mà còn phải thấy vượt qua cái đó nữa, cho nên hình Cao Tăng đó, nhưng mà còn Cao Tăng ở đâu nữa thì cái đó làm sao mà dễ biết được, cho nên là dễ thấy mà khó biết. Thì ông Tăng mới hỏi, người mà chẳng bị thiện ác là mê lầm thì có siêu thoát hay không? Sư đáp, chẳng siêu thoát. Ông Tăng hỏi vì sao chẳng siêu thoát? Sư đáp, chính ở trong thiện ác. Không? Người mà chẳng bị thiện ác là mê lầm đó thì có siêu thoát hay không? Mình là với cái người đáp thông thường á, không bị thiện ác là mê lầm tức là siêu thoát rồi chứ gì nữa. Không? Không nằm trong thiện ác thì tức là siêu thoát rồi. Nhưng mà Ngài đáp chẳng siêu thoát. Tại sao? Cho nên mấy chỗ này là mấy chỗ là phải con mắt nhà thiền mới thấy nổi thôi. Chẳng bị thiện ác là mê lầm thì có siêu thoát hay không? Ngài đáp là chẳng siêu thoát. Nếu chẳng bị thiện ác là mê lầm thì ngay đó là siêu thoát rồi, thì còn muốn siêu thoát đi đâu nữa? Cho nên muốn hỏi siêu thoát hay không nữa thì đó là chẳng siêu thoát rồi. Đó, mình thấy ý rất là tế nhị, tức là ngay đó là siêu thoát rồi, bây giờ còn muốn hỏi siêu thoát nữa thì tức là không siêu thoát rồi chứ gì. Cho nên Ngài đáp chẳng siêu thoát. Ông Tăng hỏi vì sao chẳng siêu thoát, thì Ngài đáp rằng vì chính ở trong thiện ác, thì còn đang ở trong thiện ác thôi, nghĩa là còn có cái cầu siêu thoát là đang ở trong thiện ác rồi, đang ở trong đó cho nên mới cầu để đi siêu thoát, còn chính siêu thoát rồi thì còn cầu gì nữa. Mình thấy rất là tế nhị, cho nên học thiền là phải thấy nhanh mắt là như vậy đó. Thì thôi là hôm nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả để và chúng sanh đều trọn thành Phật đồng.